Người bạn khiếm thính. Mặt trời từ từ ló dạng sau những rặng cây. Tôi nhăn mặt ôm bụng khó chịu. Chẳng hiểu sao từ lúc xuống xe, bụng của tôi bỗng trở nên đau thắt dữ dội. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng. Sáng nay tôi dậy sớm, đã kịp ăn thứ gì vào bụng đâu kia chứ. Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra, có lẽ vì quá lo lắng cho buổi kiến tập sắp tới, nên tôi mới có cảm giác đau thắt như vậy. Tôi là sinh viên năm thứ hai của ngành giáo dục đặc biệt. Học kỳ vừa rồi, chúng tôi được học về cách giao tiếp với những người khiếm thính. Trong lần kiểm tra cuối kỳ, tôi đã thể hiện rất thành công một bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Beatles bằng ngôn ngữ đặc biệt này. Thế nhưng việc đến thăm một ngôi trường dành riêng cho người khiếm thính vẫn là một điều gì đó rất mới mẻ với tôi. Quả thật, với những kiến thức đã học được, tôi vẫn chưa hoàn toàn tự tin khi tiếp xúc với họ. Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải giao tiếp chỉ toàn bằng thủ ngữ. Rất có thể tôi sẽ quên cách diễn đạt một số từ ngữ nào đó, hoặc sẽ không biết phải xử lý như thế nào khi hai bên không hiểu được nhau. Những câu hỏi ấy khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một kỳ thi vô cùng quan trọng. Tôi ngồi một mình trong căng tin của trường, đưa mắt tìm kiếm những người bạn cùng lớp. Thế nhưng tôi chẳng nhận ra người quen nào của mình. Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi thấy một cô gái mặc áo len xanh đi về phía mình. Tôi nhìn thấy bảng tên của cô ấy, Ilana. Ilana cũng nhìn vào bảng tên của tôi và ra dấu hỏi, tên của bạn đấy phải không? Đúng rồi, tôi gật đầu xác nhận. Tên mình là Ilana. Chào Ilana, mình là Jessica, rất vui được gặp cậu. Mình cũng thế, Ilana mỉm cười. Tôi nhìn Ilana mà không tin nổi một điều. Tôi đang trò chuyện với một người khiếm thính thật sự, bằng chính ngôn ngữ đặc biệt của họ. Chúng tôi tiếp tục cuộc chuyện trò xoay quanh cuộc sống của cả hai, như tuổi tác, chuyện học hành. Ban đầu chúng tôi hơi có cảm giác rụt rè, nhưng sau đó với nụ cười trên môi, ai cũng cố tìm ra điều gì đó thật thú vị để nói với người kia. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, tôi chợt nhận ra đôi tay mình di chuyển hết sức tự nhiên trong suốt cuộc trò chuyện. Dù chỉ mới học cách giao tiếp với người khiếm thính, nhưng rõ ràng khả năng nói chuyện của tôi khá hơn rất nhiều so với tiếng Anh, môn học mà tôi đã học suốt 16 năm qua. Đến trước giờ nghỉ trưa, Ilana và tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Nụ cười rụt rè ban đầu được thay bằng những tràng cười giòn tan khi chúng tôi bàn về chuyện học hành của cả hai. Ilana kể cho tôi nghe về thầy dạy lịch sử khó tính của cô ấy, còn tôi thì kể về cô giáo dạy văn của mình với tất cả sự ngưỡng mộ. Chúng tôi còn kể cho nhau nghe cuộc sống riêng tư của mỗi người. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc mình trò chuyện với một người bạn khiếm thính một cách thoải mái đến vậy. Quả thật trước đó, tôi chỉ nghĩ đến những điểm khác biệt mà chưa bao giờ nhận ra sự tương đồng của đôi bên. Tôi từng nghĩ rằng khi nói chuyện với người khiếm thính, tôi chỉ cần ngồi yên và nghe họ nói là được rồi. Nhưng những gì vừa trải qua với Ilana lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi không những hợp nhau ở cách nói chuyện mà còn có nhiều sở thích giống nhau nữa. Tôi mỉm cười, cảm thấy thích thú với điều vừa khám phá. Cuối buổi chuyện trò, Ilana và tôi ôm nhau thật chặt. Cảm giác luyến tiếc như phải chia tay một người bạn thân lâu năm của mình. Mặt trời đang dần khuất bóng, cơn đau âm ỉ trong tôi cũng biến mất từ lúc nào. Tôi về nhà với đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt nói, như thể Ilana vẫn đang ở trước mặt vậy.